Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 135 với đề tài Chúa Giê-xu bị sỉ nhục, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 15 từ câu 16 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 15 từ câu 16 đến câu 20, chúng tôi xin đọc sau đây. Lính điệu Đức Chúa Giê-xu vào sân trong, tức là trong chỗ trường án, và nhóm cả cơ binh lại đó. Họ choàng cho Ngài một cái áo điều và đội trên đầu Ngài một cái mão bằng gai họ đã đương, rồi chào Ngài rằng: Kính lại vua dân Giu-đa. Lại lấy cây sậy đánh đầu Ngài, nhổ trên Ngài và quỳ xuống trước mặt Ngài mà lạy. Khi họ đã nhạo cười Ngài như vậy rồi, thì cởi áo điều ra, mặc áo của Ngài lại cho Ngài, và đem ra để đóng đinh trên cây thập tự. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: trước khi đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá, bọn lính La Mã đã đối xử với Ngài ra sao? Điều này nói lên bản chất của con người là gì? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giê-xu đã phản ứng thế nào trong cảnh đau đớn, nhục nhã này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: trước khi đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá, bọn lính La Mã đã đối xử với Ngài ra sao? Điều này nói lên bản chất của con người là gì? Isaac Watts, tác giả bài thánh ca 102 với tựa đề Bây giờ tôi tin, đã viết: Thương vì vua tôi, thân hình đẫm máu, con trời nay chết thế sao? Gẫm tấm thân tôi, đáng giá con sâu, Chúa phải dâng thánh thủ sao? Thay vì tôi, Giê-xu chịu ác báo trên thập tự cam khổ đau. Biển ái, non ân, quá đổi sâu cao, chẳng có chi sánh nổi đâu. Thật vậy, khi nói đến thập tự giá thì ai cũng đều kinh sợ rùng mình, vì nó tiêu biểu cho điều tồi tệ nhất, xấu xa nhất mà con người đã nghĩ ra để xử tử con Đức Chúa Trời. Tóm lại, thập tự giá là hình ảnh nói lên sự bại hoại hoàn toàn của con người. Nhưng thập tự giá cũng là sự khải thị trọn vẹn của ân điển Đức Chúa Trời, tiêu biểu cho điều tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất, trọn vẹn nhất. Và đây cũng là đỉnh cao tối hậu của lịch sử cứu chuộc, bởi tình yêu thương kỳ diệu mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Trong sự thương khó của Chúa Giê-xu, chúng ta nhìn thấy chỗ cao nhất của Đức Chúa Trời và chỗ thấp hèn nhất của con người. Phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc do ông Mát ký thuật lại cho chúng ta thấy rõ bản chất xấu xa, hèn hạ của những con người tội lỗi đã đối xử Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, cách tàn ác và thô bạo ra sao bởi những tên lính La Mã trong dinh của Tổng đốc Phi-lát trước khi chúng đóng đinh Ngài. Sau khi tha kẻ sát nhân Ba-ra-ba theo yêu cầu của đoàn dân, Phi-lát bèn sai đến đoàn Đức Chúa Giê-xu, rồi giao Ngài cho chúng đem đóng đinh trên cây thập tự. Câu 16 ghi: lính điệu Đức Chúa Giê-xu vào sân trong, tức là trong chỗ trường án, và nhóm cả cơ binh tại đó. lính của quan tổng đốc đem Chúa Giêsu vào trong công đường, và tại đây có cả một cơ binh đông đảo đang vây lấy ngài. Một cơ binh La Mã gồm 600 người. Chính quyền Roma thường động viên bắt lính để đi chinh phục các nước, để có đủ quân số phục vụ cho việc đàn áp các quốc gia khác. Nhà nước Roma thường trưng dụng những người từ những xứ khác để tuần tra bảo vệ các vùng lãnh thổ họ đã chiếm đóng. Đối với những tên lính đánh thuê này, tra tấn, sỉ nhục phạm nhân cách dã man được xem như là một trò chơi tiêu khiển mà bọn chúng thường dùng trước khi thi hành án. Do đó, họ được tự do ngược đãi Chúa Giêsu nhiều và bao lâu tùy theo ý muốn của họ, nhưng không được giết chết ngài. Sau khi biết rõ bản án tử hình dành cho ngài với tội danh người này là Giêsu, vua dân Giu-đa, bọn lính bắt đầu chế giễu ngài một cách nghiệt ngã. Đầu tiên, họ choàng cho ngài một cái áo điều, câu 17. Để có thể choàng cho ngài một cái áo màu điều, Phúc âm Ma-thi-ơ chương 27, câu 28 ghi rằng, họ cởi áo ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho ngài. Trước đó, Phi-lát đã cho đánh đòn ngài rồi. Da thịt trên lưng ngài đã bị cày xới và rách nát, bởi những lằn roi không thương xót của bọn lính giờ vẫn còn đầy những máu. Họ lột khỏi ngài chiếc áo sống không có đường may, rồi khoác cho ngài một chiếc áo màu điều. Đối với bọn lính, màu điều là màu truyền thống của hoàng gia. Khi họ choàng cho ngài một cái áo điều với mục đích là nhạo báng ngài, nhưng sự nhạo báng này lại trở thành một biểu tượng thiêng liêng. Đó là, không bao lâu nữa, ngài sẽ khoác lấy tội lỗi đỏ như màu điều của cả nhân loại trên thân ngài trên thập tự giá, như tiên tri Ê-sai đã dự ngôn. Chúng ta thải đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Theo Ê-sai chương 53, câu 6, tất cả đều là vì tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho con người. Và trong thư Roma chương 5, từ câu 6 đến câu 9, Phao-lô xác quyết rằng, thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, quả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi này, chúng ta đã nhờ huyết ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Bởi yêu thương con người vốn lạc mất trong tội lỗi mình, Chúa Giêsu đã tự nguyện khoác lấy tội lỗi đỏ như son đó trên chính mình ngài, và huyết ngài phải đổ ra để nhờ đó con người có thể nhận được sự tha thứ. Chúng ta hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán: bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Theo Ê-sai chương 1, câu 18. Kế đến, họ đội trên đầu ngài một cái mão bằng gai họ đã đương. Các hoàng đế Xê-sa thường đội trên đầu mình vòng nguyệt quế, biểu tượng của vương quyền. Tuy nhiên, để chế giễu ngài, họ đội trên đầu ngài chiếc mão đầy những gai nhọn, ngoài mục đích sỉ nhục còn gây đau đớn cho ngài thay vì vòng nguyệt quế êm ái. Gai gốc, chà chôm, tật lê là hình ảnh nói đến sự rủa sả mà Đức Chúa Trời dành cho con người sau khi sa ngã. Theo Sáng Thế Ký chương 3, câu 18. Tại đây, Chúa Giêsu đã gánh chịu sự sỉ nhục của chiếc mão gai. Ngài đã gánh lấy sự rủa sả đó thế cho chúng ta. Sau khi mặc cho ngài chiếc áo màu điều, đội trên đầu ngài một chiếc mão gai, sứ đồ Ma-thi-ơ ghi, họ để một cây sậy trong tay hữu ngài, rồi quỳ xuống trước mặt ngài mà nhạo báng rằng: lại vua dân Giu-đa. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 27, câu 29. Cây sậy được đặt vào trong tay ngài tiêu biểu cho cây vương trượng, hai cây phủ việt vàng của nhà vua. Theo ECT chương 5, câu 2, tượng trưng cho quyền lực. Tại đây, chúng đang đối diện trước vua của muôn vua, chúa của muôn chúa. Thay vì cúi mình xuống khiêm nhường trước mặt ngài, bọn lính nhổ trên ngài và lấy cây sậy đánh đòn ngài, rồi quỳ xuống trước mặt ngài mà nhạo báng rằng: lại vua dân Giu-đa. Trên đây là những hành động sỉ nhục tỏ tường của bọn lính, thiết tưởng không có một tế lễ vãn hồi nào có thể làm nguôi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Khải huyền chương 19, câu 15, cho chúng ta biết rằng đấng mà chúng trơ tráo giả bộ quỳ xuống trước mặt Ngài với những lời lẽ khinh bỉ như thế là vua của các vua và chúa của các chúa. Một ngày kia, Ngài sẽ đến và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Thay vì là cây sậy, Ngài sẽ đánh các nước bằng một lưỡi gươm bén và dày đạp thùng rượu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Sau cùng, có lẽ đã thấm mệt, cuộc chơi đã dừng lại. Toàn bộ bối cảnh được trước giả phúc âm Matthew và ông Mark mô tả để nói lên sự tàn nhẫn và sỉ nhục Chúa tận cùng. Câu 20 ghi: khi họ đã nhạo cười Ngài như vậy rồi thì cởi áo điều ra, mặc áo của Ngài lại cho Ngài và đem ra để đóng đinh trên cây thập tự. Câu hỏi thứ hai: Chúa Giêsu đã phản ứng thế nào trong cảnh đau đớn nhục nhã này? Trước hành động sỉ nhục thô bạo của bọn lính đã gây cho Ngài một sự đau đớn tột cùng trong thân xác cũng như trong tâm linh. Ngài yên lặng đưa lưng cho người ta đánh, đưa má cho người ta tát. Ngài không hề che mặt khi bị người ta sỉ vả và khạc nhổ vào mặt mình, theo Ê-sai chương 50 câu 6. Tại sao Chúa yên lặng? Tại sao Ngài không phản ứng hay nói một lời nào để bênh vực cho chính mình? Ngài yên lặng là để thể hiện sự vâng phục trọn vẹn Cha Ngài trên trời. Mọi sự không theo ý con nhưng theo ý Cha. Ý Cha là Ngài phải chịu thương có, chịu đánh đập, chịu mắng nhiếc, chịu sỉ nhục, chịu để người ta vu khống và cuối cùng là chịu để người ta đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Đó là chén đắng mà Ngài phải uống. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Theo Philip chương 2, từ câu 6 đến câu 8. Ngày hôm nay, chúng ta trách những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái vì ghen ghét nên đã mượn tay dân ngoại giết Ngài. Chúng ta trách Tổng đốc Philat vì hèn nhát chỉ muốn bảo vệ địa vị mình mà không can đảm đứng lên bên vực Ngài, dù đã nhiều lần tuyên bố trước công chúng rằng ta không thấy người này có tội chi cả. Có lẽ chúng ta không như các thầy tế lễ cả Do Thái, cũng không như quan Tổng đốc Philat người La Mã, nhưng có thể vì vô tình chúng ta giống như những tên lính kia có những hành động và lời nói sỉ nhục Ngài chăng? Xin Chúa giúp chúng ta luôn tra xét lại tấm lòng mình. Nếu có điều chi không đẹp lòng Chúa, chúng ta hãy mạnh dạn đến với Ngài trong sự ăn năn để nhận được sự tha thứ dồi dào. Theo thư Giăng nhất chương 1 câu 9. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 15 từ câu 16 đến câu 20 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 136 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi. Nay mặt tôi nên thẹn thuồng kia tôi, khi thầm tư Ngài biểu dương. Cảm xúc ơn Cha nước mắt tuôn rơi, khiến qua tim vỡ thảm thương. Bây giờ tôi tin, tin thật quá quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi. Tuy lệ tuôn với tôi nào trả nôi, bao nợ tình yêu Chúa tôi. Hỡi Chúa tôi dâng cả nhất sinh tôi, hãy thay dâng cứu Chúa tôi. Bây giờ tôi tin, tin thật quá quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa.